Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1657 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Phong Trần ở huyện Hoài Ân, bà Đào Thị Như Ngọc ở huyện Phù Cát và ông Phan Tùng Lâm ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Phong Trần ở huyện Hoài Ân hỏi: thời hạn để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 quy định về thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm cụ thể. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng chứng minh được rằng không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì thời hạn quy định tại khoản 1 điều này được tính từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó. Trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, thì thời hạn quy định tại khoản 1 điều này được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu. Điều 31 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 quy định về thời hạn bồi thường trả bảo hiểm như sau. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chậm bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 điều này thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của Bộ luật Dân sự. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Bà Đào Thị Như Ngọc ở huyện Phù Cát hỏi: quy định về bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở theo luật như thế nào? Về vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở sau đây. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng miền và địa phương. Như vậy, việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Ông Phan Tùng Lâm ở huyện Tây Sơn hỏi: chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cần thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 119 Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Cụ thể, chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm, kỳ báo cáo tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo, báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ bao gồm kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải, kết quả khắc phục các yêu cầu về bảo vệ môi trường của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có, kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại, công tác quản lý phế liệu nhập khẩu nếu có, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nếu có, các kết quả hoạt động biện pháp bảo vệ môi trường khác. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được gửi bằng bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung, biểu mẫu, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1657 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2045. Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những quan điểm nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ thông qua việc xây dựng tổ chức thực hiện các đề án chính sách dự án cụ thể để đạt được các mục tiêu của chiến lược công tác dân tộc. Theo đó, các bộ ngành cơ quan ở Trung ương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với cơ quan địa phương liên quan, nghiên cứu đề xuất xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, đề án. Cụ thể, Ủy ban dân tộc chủ trì, nghiên cứu đề xuất xây dựng đề án rà soát, đánh giá tổng thể các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực công tác dân tộc. Đề xuất điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc, nghiên cứu đề xuất xây dựng đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu đề xuất xây dựng đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong các ngành nhóm ngành lĩnh vực sức khỏe, chủ yếu là y khoa và dược học, công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, đào tạo giáo viên, đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Y tế chủ trì xây dựng đề án tăng cường truyền thông cung cấp dịch vụ dân số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, đề án tầm soát ung thư cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Ủy ban dân tộc có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức địa phương liên quan, tổ chức sơ kết trong năm 2025 và tổng kết trong năm 2030 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 10/2022 của Chính phủ và chương trình hành động này. Đồng thời là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao tại chương trình hành động này, định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2023, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan được phân công, chủ trì xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ, đề án theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong chương trình hành động này, chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó xác định rõ thời gian, tiến độ xây dựng từng nhiệm vụ cụ thể và chủ động đăng ký nhiệm vụ đưa vào chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công gửi Ủy ban dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.